Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 2 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc lá thư mục tử mùa chay năm 2006 của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Những người Kitô cần lấy tình thương chống lại hận thù. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết như thế trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ tro vào chiều hôm qua, thứ tư mùng 1 tháng 3, tại vương cung thánh đường Santa Sabina trên đồi Aventino, một trong bảy ngọn đồi kết thành kinh thành Roma. Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ và đã sức tro cho quý Đức Hồng Y, quý Tổng Giám mục và Giám mục, những cộng sự viên gần gũi tại giáo triều Roma. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã thực hiện cuộc hành hương thống hối, đi bộ từ vương cung thánh đường San Anselmo đến vương cung thánh đường Santa Abina. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa của cuộc hành hương cá nhân và cộng đoàn này, như là một cuộc hành hương để ăn năn trở về cùng Thiên Chúa và canh tân đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha nhắc lại giá trị thiêng liêng của việc đạo đức truyền thống tại Roma trong mùa chay, tức của việc đi viếng các nhà thờ, gọi là nhà thờ trạm, để cầu nguyện trước các thánh tích của các vị thánh tử đạo tại Roma, nền tảng của giáo hội Roma. Gương các thánh tử đạo cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cương quyết chấp nhận sống lời Chúa dạy, không gia giảm cũng không thỏa hiệp như các thánh tử đạo tại Roma đã nêu gương. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ý nghĩa của việc sức tro trong ngày đầu tiên của mùa chay. Đây không phải chỉ là nghi thức suông bên ngoài, nhưng là một việc làm đánh động sâu xa vào nội tâm tín hữu, giúp chúng ta hiểu rằng lòng nhiệt thành bên trong phải luôn luôn đi đôi với việc làm và cử chỉ bên ngoài. Điều quan trọng là trở về với Thiên Chúa, với tâm hồn thành thật hối lỗi để lãnh nhận tình thương nhân từ của Ngài. Kẻ chân thành thống hối, với ý thức mình là kẻ tội lỗi, thì khao khát sự tha thứ của Thiên Chúa. Theo vết chân của Chúa Kitô, tất cả chúng ta, Đức Thánh Cha đã khuyến khích trong bài giảng của Ngài, tất cả chúng ta cần dấn thân chống lại sự dữ bằng sự thiện, chống lại sự dối trá bằng sự thật, chống lại hận thù bằng tình yêu thương. Mùa chay nhắc chúng ta nhớ lại rằng cuộc đời Kitô là một cuộc chiến đấu không ngừng với những vũ khí, cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành đền tội. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại điểm nội dung chính của bài huấn đức dành cho khoảng 12.000 tín hữu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư cùng ngày tại quảng trường Thánh Phêrô với những lời như sau: chống lại sự dữ, chống lại mọi hình thức của ích kỷ và hận thù, chấp nhận chết cho mình để sống kết hiệp với Thiên Chúa. Đó là con đường khổ hạnh mà mọi đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô được mời gọi đi qua với lòng khiêm tốn và kiên trì quảng đại. Tin Việt Nam. Chiều hôm qua thứ tư lễ tro, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã cử hành thánh lễ sức tro tại nhà thờ chính tòa Mỹ Tho. Giảng trong thánh lễ, Ngài đã khuyên các tín hữu như sau: dựa vào lời Chúa và phụng vụ, tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình thực tế mà giáo hội muốn cho chúng ta có trong ngày lễ tro, là cánh cửa đưa chúng ta vào mùa chay thánh. Trước hết, lễ tro dạy chúng ta một tâm tình rất cơ bản của đời sống Kitô, bước đầu của đời sống đạo, đó là thái độ khiêm tốn, chấp nhận thân phận yếu đuối tội lỗi của chúng ta, nhận ra những bóng tối, những tiêu cực trong cuộc sống của mình. Điều này rất cần thiết cho ta được ơn tha tội, vì nếu ta không nhận mình là kẻ có tội, thì Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta. Thánh Gioan đã viết trong thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 1, câu 8 như sau: nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói rằng, chỉ có người bệnh mới cần thầy thuốc, còn người mạnh khỏe thì không cần bác sĩ. Nói chung chung, chúng ta thường là những con người rất kiêu ngạo, ít khi nhìn thấy mình có tội, chỉ nhìn thấy tội của người khác và luôn miệng chỉ trích họ. Chúng ta ghi nhớ thật kỹ lời Chúa Giêsu, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Nhưng nếu chúng ta nhận ra mình là kẻ có tội, tự nhiên chúng ta sẽ có lòng ăn năn sám hối. Đó là tâm tình thứ hai rất quan trọng của mùa chay. Lời Chúa trong sách tiên tri Gioan dạy chúng ta hãy xé lòng, đừng xé áo, nghĩa là hãy sám hối ở bên trong chứ không phải chỉ bên ngoài. Chúng ta phải thật sự hối hận trong lòng vì đã làm những điều xấu, những điều có hại cho người khác. Trong chúng ta có những người dù đã làm nhiều điều xấu vẫn tỉnh bơ, không mảy may xúc động vì lòng người ấy đã ra chai đá mất rồi. Có lẽ chúng ta cũng có đôi chút kinh nghiệm về sự sám hối. Sự hoán cải hay sám hối có nhiều cấp bậc. Lắm khi, sự hối hận của chúng ta có thể rất hời hợt và chóng qua. Hối hận đó, nhưng rồi sẽ quên ngay, và vì thế không có ảnh hưởng gì trên cuộc sống thực tế. Nhưng cũng có những trường hợp rất sâu sắc và kéo dài suốt cả cuộc đời. Như Thánh Agostino chẳng hạn, Ngài thường ngỏ lời với Chúa, lại Chúa, con yêu Chúa quá muộn. Đó là hối hận vì tình yêu, là ăn năn tội cách trọn. Nếu có lòng sám hối ăn năn như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ được tha. Giảng trong thánh lễ thứ tư lễ tro chiều hôm qua tại nhà thờ chính tòa Mỹ Tho, Đức Giám mục Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Độc đã nhắc nhở các tín hữu như sau. Tâm tình thứ ba là tâm tình thú nhận. Chúng ta thú nhận tội lỗi trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em. Chúng ta có thể thú nhận chung với tất cả cộng đoàn trong những phần thống hối của phụng vụ. Nhưng cũng cần thiết phải thú nhận riêng với Chúa trong tòa giải tội, nơi mà linh mục, dù là con người yếu đuối, đã được Thiên Chúa tuyển chọn để đại diện cho Chúa mà ban ơn tha tội, giao hòa tội nhân với Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô trong thư Corinto. Có những điều thật là bí mật và thâm sâu mà chúng ta không nói với ai cả, nhưng chỉ có Chúa và Cha giải tội mới nhìn thấy hay nghe được những điều bí mật nhất trong lòng chúng ta. Có khi phải thú nhận với cả những người thân yêu và xin họ tha lỗi. Xin lỗi người khác là một hành vi khiêm nhường, có thể mang lại bình an, sự hòa giải giữa đôi bên, mang lại niềm vui cho nhiều người. Chúng ta hãy tập thói quen xin lỗi mỗi lần chúng ta làm mất lòng hay xúc phạm đến tha nhân, dù người ấy là người nhỏ bé nhất. Con cái xin lỗi cha mẹ đã đành, nhưng cha mẹ cũng nên khiêm nhường xin lỗi con cái khi đã lỡ nóng nảy hay làm gương xấu. Vợ chồng xin lỗi nhau và tha thứ cho nhau. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, đã khuyên các tín hữu thêm như sau. Tâm tình cuối cùng và quan trọng không kém ba tâm tình ở trên, đó là thái độ quyết tâm sửa đổi đời sống, sự dốc lòng chừa cãi, nhất quyết dứt khoát với tội lỗi. Càng quyết tâm mạnh mẽ thì càng ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế. Phần đông chúng ta là những thân phận yếu đuối, nên sự dốc quyết của chúng ta có tác dụng điều chỉnh từ từ, cho tới khi có sự thay đổi dứt khoát và toàn bộ. Dù không thể thay đổi cuộc sống một cách nhanh chóng và tức khắc, vì con người cũ nơi chúng ta rất mạnh mẽ và thường sống rất dai, do sự đồng lõa và xúi dục của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Sự dốc lòng chừa của chúng ta phải thực tình, hết lòng và cương quyết. Chúng ta không được dốc lòng chừa cách lơ mơ, lờ mờ, không có gì rõ rệt và chắc chắn. Vì như vậy là đồng nghĩa với không dốc lòng, không quyết tâm. Thực sự chỉ có Chúa mới biết rõ cõi lòng chúng ta. Vậy chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Cha trong thẳm sâu tâm hồn. Xin Chúa Cha ban Thánh Thần để Ngài củng cố sự dốc lòng của chúng ta. Tin Miến Điện. Giáo hội Miến Điện có thể sẽ sớm có một vị chân phước tiên khởi, đó là linh mục Clemente Vismara, một linh mục truyền giáo thuộc Tu hội Giáo hoàng truyền giáo, có trụ sở tại Milano, miền Bắc Italia. Thông tấn xã Zenit cho hay, linh mục Piero Ghetto, phát ngôn viên của Tu hội, cho biết hiện đang cứu xét việc chữa lành cho một em bé trai do lời chuyển cầu của nhà truyền giáo xứ Miến Điện, linh mục Clemente Vismara. Nếu sự kiện này được thừa nhận như là một phép lạ, nó sẽ mở ra những cánh cửa đưa tới việc phong chân phước cho Ngài. Linh mục Ghetto, vị sáng lập văn phòng thông tin Á Châu, trong tuần qua đã trình bày tiến trình cho việc phong chân phước cho vị truyền giáo này trên đất Miến Điện. Được biết, linh mục Clemente Vismara điều hành công cuộc của Ngài suốt 65 năm. Từ năm 1923 đến năm 1988, Ngài chỉ trở về Ý một năm vào năm 1957 vì đau yếu. Ngài qua đời vào ngày 15 tháng 6 năm 1988 tại Monpin thuộc giáo phận Canh Tung, giáp ranh với Trung Quốc và Lào.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi lá thư mục tử mùa chay năm 2006 của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn do Mai Hương trình bày.
Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị em thân mến, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vừa ban hành thông điệp đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Thông điệp mang tựa đề Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Với thông điệp này, Ngài muốn giúp chúng ta tìm lại ý nghĩa đích thực của tình yêu khi ta tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu. Nhờ đó, ta cũng hiểu và sống cho đúng với ơn gọi và sứ mạng của giáo hội nói chung và từng người Kitô hữu nói riêng. Thật vậy, trong thời đại chúng ta đang sống, không có từ ngữ nào được sử dụng nhiều cho bằng hai chữ tình yêu. Trong thi ca, trong âm nhạc, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đó cũng là từ ngữ bị lạm dụng nhiều nhất khiến cho tình yêu bị biến chất, và do đó nhân phẩm bị hạ thấp và con người bị tha hóa. Vì thế, cần phải tìm lại ý nghĩa đích thực của tình yêu, ý nghĩa giúp cho con người trong gia đình, trong xã hội, ngày càng nên người hơn theo hình ảnh Thiên Chúa tình yêu. Một trong những cách tốt nhất giúp ta khám phá lại ý nghĩa của tình yêu, cách riêng trong mùa chay, là chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu Kitô là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Trong Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa đã trở nên hữu hình và cụ thể đến nỗi chúng ta có thể nghe được, thấy được và cảm nhận được. Tình yêu đó được thể hiện trong toàn bộ cuộc sống của Chúa, trong lời giảng dạy, trong những phép lạ, trong cách sống và nhất là trong cái chết hiến tế của Chúa. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá thể hiện tình yêu vĩ đại và trọn vẹn nhất. Chìm ngắm cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô, chúng ta thấy được hình ảnh của Đấng đã hủy mình ra không, hiến dâng chính mình để mang lại hạnh phúc, bình an và ơn cứu độ cho loài người. Cũng ở đó, ta mới hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu. Tình yêu đích thực là tình yêu vượt lên trên khuynh hướng ích kỷ tự nhiên, để thực sự hướng đến người khác, quan tâm, chăm sóc cho hạnh phúc của người khác, dù phải chấp nhận hy sinh và từ bỏ chính mình. Tình yêu đó không chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự quảng đại dấn thân với tất cả tâm trí, sức lực và tài năng, nhằm mưu cầu hạnh phúc cho người mình yêu. Tình yêu đó phải trở thành mẫu mực cho chúng ta noi theo trong đời sống gia đình cũng như xã hội, trong tương quan vợ chồng, cha mẹ và con cái, cũng như trong tương quan với mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì giáo hội không còn con đường nào khác để đi ngoài con đường tình yêu. Thật vậy, bản chất sâu xa nhất của giáo hội được thể hiện qua ba sứ vụ này: rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích và thực thi bác ái. Ba sứ vụ này đều nhằm khơi nguồn và khai mở sự hiệp thông với Chúa, với nhau và với tha nhân. Vì thế, ba sứ vụ này liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi không thể bỏ đi bất cứ sứ vụ nào. Hiểu như thế, việc thực thi bác ái không chỉ là những việc đạo đức từ thiện mà giáo hội muốn làm hay không tùy ý, nhưng là chính bản chất của giáo hội, là hiệp thông, là đồng cảm, chia sẻ và cho đi. Giáo hội không thể là cộng đoàn môn đệ Chúa Kitô nếu giáo hội không làm việc bác ái, cũng như nếu giáo hội không rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích. Cũng thế, không thể tách rời lòng yêu mến Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Yêu thương tha nhân chính là con đường dẫn ta đến với Thiên Chúa. Nếu ta khép mắt lại trước những nhu cầu của tha nhân, thì ta cũng không thể thấy Thiên Chúa. Nếu chúng ta không lắng nghe tiếng than thở của người nghèo, thì tâm hồn ta cũng không thể nhạy bén trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Chỉ khi ta phục vụ tha nhân, thì mắt ta mới được mở ra để nhận biết tình yêu Thiên Chúa dành cho ta, và trở nên chứng nhân tình yêu của người. Theo ý hướng đó, trong mùa chay này, tôi muốn hướng lòng anh chị em đến những người cần được yêu thương và chăm sóc nhất, đó là những người nhiễm HIV. Họ là những người nghèo về mọi mặt, nghèo sức khỏe vì vi khuẩn HIV đang tàn phá cơ thể họ hàng ngày, nghèo tình yêu vì bị nhiều người xa lánh, nghèo hy vọng vì phải đối diện hàng ngày với cái chết đang đến gần. Vì thế, họ cần được yêu thương và chăm sóc nhiều nhất. Chúng ta cần phải có những nỗ lực vừa ngăn chặn dịch HIV đang lan tràn, vừa giúp người nhiễm HIV tái hòa nhập vào đời sống gia đình và xã hội, như chính Chúa Giê-xu đã làm đối với người phong trong thời đại của người. Muốn đạt được mục tiêu trên, cần vận động và liên kết mọi gia đình cũng như mọi cộng đoàn, giáo xứ, dòng tu, đoàn thể giáo dân, những nhóm thiện nguyện, và chính những người nhiễm HIV trong cùng một quyết tâm và nỗ lực chung, đó là cùng nhau ngăn chặn dịch HIV trong gia đình và trong cộng đồng, và chăm sóc cho những người nhiễm HIV, giúp họ sống có trách nhiệm và tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập vào gia đình và xã hội. Cách cụ thể, tôi dự định xây dựng một trung tâm làm điểm quy tụ tất cả những ai quan tâm và tha thiết với mục tiêu lành mạnh hóa đời sống gia đình và xã hội. Tôi rất vui mừng vì đã có 4 tu hội sẵn sàng nhận trách nhiệm chăm sóc cho những người nhiễm HIV tại trung tâm này. Ngoài ra, còn có nhiều dòng tu và nhiều nhóm thiện nguyện khác sẵn sàng tham gia vào sứ vụ yêu thương và phục vụ này. Tôi cũng muốn mời gọi tất cả anh chị em trong giáo phận cùng tham gia vào dự án này. Trước hết bằng lời cầu nguyện, sau nữa bằng hy sinh công sức và chia sẻ của cải vật chất. Vì thế, trong mùa chay này, tôi tha thiết xin anh chị em vừa thêm lời cầu nguyện, vừa giảm bớt một phần chi tiêu để góp phần thực hiện dự án này. Khi ta chia sẻ và giúp đỡ người khác, thì ta được nên giống Chúa là tình yêu, đồng thời làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với đồng bào và quê hương đất nước chúng ta. Chìm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, chúng ta hiểu được rằng con đường tình yêu là con đường gian khổ chứ không dễ dãi. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng mình có thể tiến bước trên con đường đó nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá, Thánh Gioan ghi nhận rằng người trao ban thần khí, tức là báo trước ân huệ Thánh Thần mà người sẽ ban sau khi sống lại từ cõi chết. Thánh Thần chính là nguồn lực của niềm tin yêu và hy vọng, làm cho trái tim ta rung cùng một nhịp đập với trái tim Chúa, và thúc đẩy chúng ta yêu người như Chúa yêu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria rất thánh và của các thánh tử vì đạo tại Việt Nam, nguyện xin Chúa ban cho anh chị em tràn đầy hồng ân Thánh Thần, là sức mạnh của niềm hy vọng từ trong sâu thẳm của lòng ta. Một sức mạnh uốn lòng chúng ta nên giống trái tim Chúa Giê-xu. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi như vậy. Gioan Bautista, Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Kinh ngợi khen và tin mừng theo Thánh Luca. Đây là chủ đề của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trước khi suy niệm về kinh ngợi khen của mẹ Maria, thiết tưởng chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng quát về tin mừng theo Thánh Luca. Tin mừng theo Thánh Luca là một trong những án văn đẹp nhất trong Kinh Thánh. Thánh Luca không những đảo lộn cái quan niệm về tốt xấu, đúng sai của người đương thời, Ngài còn đề ra những mẫu anh hùng bất ngờ cho những người Do Thái của thời đại Ngài. Một cách cụ thể, những người tội lỗi, người nghèo và các phụ nữ chiếm một chỗ đứng quan trọng trong tin mừng theo Thánh Luca. Nếu Thánh Gioan Tông Đồ chú tâm vào mầu nhiệm nhập thể, thì Thánh Luca lại nhắc nhở chúng ta rằng ngôi lời đã trở nên một con người nghèo hèn, bị ruồng bỏ. Những kẻ bé mọn, những người nghèo hèn có một chỗ đứng đặc biệt trong sứ vụ của Chúa Giê-xu và trong tin mừng. Một trong những điều mà các đối thủ thường nại đến để bắt bẻ Chúa Giê-xu là thói quen hay la cà với những người tội lỗi. Với những kẻ tự cho mình là người công chính thì phạm trù tội lỗi bao gồm cả những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội, những người Samaria, dân ngoại, những người thu thuế và ngay cả những người Do Thái nào không tuân giữ lệ luật. Tại sao Chúa Giê-xu đã dành ưu tiên cho hạng người này? Câu trả lời được chính Ngài đưa ra thật đơn giản. Họ cần thầy thuốc. Họ cần có một ai đó để yêu thương và chấp nhận họ. Chính người tội lỗi mới cần được ngồi đồng bàn với Chúa Giê-xu để biết rằng tình yêu của Thiên Chúa thì bền vững và mang lại sự sống. Với Thiên Chúa, con người luôn luôn có thể bắt đầu lại. Bị những kẻ tự cho là công chính loại bỏ không có nghĩa là bị Thiên Chúa loại bỏ. Trái lại là khác. Chúa Giê-xu nói với dân chúng rằng, Thiên Chúa là một người cha yêu thương và tha thứ. Ngài luôn đi tìm kiếm những kẻ lầm đường lạc lối. Và nhất là, Thiên Chúa là đấng luôn vui mừng mỗi khi có một người trong các con cái Ngài hoán cải. Tin mừng theo Thánh Luca là câu chuyện của một Thiên Chúa không ngừng đi tìm kiếm những kẻ tội lỗi. Thiên Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca là một Thiên Chúa không bao giờ nghỉ ngơi. Và cuối cùng, theo Thánh Luca, Chúa Giê-xu là đấng cứu độ, từ đầu đến cuối không ngừng tập trú vào tình yêu tha thứ. Chính trong tin mừng theo Thánh Luca mà chúng ta biết rằng trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giê-xu đã nói với một người bị đóng đinh bên cạnh Ngài. Thật, ta bảo thật con, hôm nay con sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng. Xuyên suốt tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta luôn thấy Chúa Giê-xu là một người nghèo. Chúa Giê-xu chia sẻ cuộc sống với người nghèo, bởi vì Ngài cũng là một người nghèo. Lời kêu gọi sống nghèo trong Thánh Luca mang tính cách triệt để. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Chúa Cha đã vui lòng ban nước trời cho các con. Hãy bán của cải và bố thí. Hãy tích trữ kho tàng trên trời là kho tàng không hư nát, vì trộm cướp không lấy được, và mối mọt không đục khoét. Vì kho tàng chúng con ở đâu thì tâm hồn chúng con ở đó. Lời kêu gọi sống nghèo của Chúa Giê-xu trong tin mừng theo Thánh Luca là một lời kêu gọi tận căn. Giúp đỡ người nghèo khi có dịp, hay ngay cả thường xuyên bố thí vẫn chưa đủ. Lòng quảng đại đích thực của người tín hữu Kitô phải thúc đẩy họ đi đến chỗ trở nên bình đẳng với người nghèo. Của cải không thể chia đều, nhưng sự nghèo khó thì có thể chia đều. Các môn đệ của Chúa Giê-xu làm nên đoàn chiên nhỏ bé. Dù chỉ là một thiểu số, dù nghèo hèn, Thiên Chúa vẫn trao ban nước trời cho họ. Ngài cho họ một quyền lực mà không một vương quốc trần thế nào có thể mang lại cho họ. Sự giàu có và sức mạnh của đoàn chiên nhỏ không đến từ quyền bính của trần thế, mà từ tình yêu của Thiên Chúa. Khi tâm hồn con người được Thiên Chúa ngự trị, họ không còn phải lo sợ nữa. Họ trở nên những người dũng mạnh. Những người phụ nữ chiếm một chỗ đứng đặc biệt trong tin mừng của Thánh Luca và sứ vụ của Chúa Giêsu. Điều này không nên làm chúng ta ngạc nhiên, bởi vì những người phụ nữ cũng là hạng người bị đàn áp trong xã hội Do Thái. Họ là thành phần của giai cấp nghèo. Họ không có được chỗ đứng của người đàn ông trong lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, Thánh Giuse là nhân vật chính trong chương nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong tin mừng theo Thánh Luca thì trái lại. Những chương viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu đặt mẹ Maria vào trọng tâm. Martha và Maria là hai người phụ nữ đã đón tiếp và nâng đỡ Chúa Giêsu trong suốt sứ vụ của Ngài. Người đàn bà quá nghèo chỉ bỏ vào hòm tiền vài đồng xu nhỏ đã được Chúa Giêsu đề cao vì lòng quảng đại và lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Các phụ nữ đã đi theo Chúa Giêsu cho đến khi Ngài chịu treo trên thập giá. Các phụ nữ đã ra mộ để xức thuốc thơm cho xác Chúa Giêsu, nhưng họ chỉ tìm thấy ngôi mộ trống và họ được thiên thần báo tin rằng Ngài đã sống lại. Họ trở về báo tin cho các tông đồ, nhưng các vị lại không tin. Thánh Luca muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu gọi tất cả mọi người vào trong nước Ngài, và mỗi người đều có một chỗ đứng trong nước ấy. Hiểu được chỗ đứng và vai trò của người phụ nữ trong tin mừng theo Thánh Luca và trong sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta có thể đi vào bài ca ngợi khen của mẹ Maria. Bài ca ngợi khen của mẹ Maria là một trong bốn ca khúc được ghi lại trong trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Luca. Ba ca khúc khác là Kinh Chúc Tụng của ông Zacharia, Kinh Vinh Danh của các Thiên Thần và Kinh Giờ Đây Xin Cho Tôi Tớ Chúa Được Ra Đi Bình An của cụ già Simeon. Bàn về xuất xứ của các ca khúc này, một số học giả Kinh Thánh cho rằng Thánh Luca chỉ ghi lại những lời đã thoát ra từ miệng của các nhân vật như mẹ Maria, ông Zacharia, các thiên sứ và cụ già Simeon. Nhưng một số thì cho rằng chính Thánh Luca là người biên soạn những ca khúc ấy. Theo một số khác, thì những ca khúc này đã hiện hữu trong cộng đồng tín hữu tiên khởi và được Thánh Luca cải biên. Bài ca ngợi khen cũng có một cấu trúc như một bài thánh vịnh. Mỗi thánh vịnh thường có ba phần chính. Lời chúc tụng mở đầu, thân bài giải thích tại sao phải chúc tụng Chúa, và phần kết thúc lặp lại lý do chúc tụng Chúa, cũng như trình bày một lời cầu xin cho cá nhân hay dân tộc. Trong bài ca ngợi khen, cá nhân bị áp bức là mẹ Maria, liên kết với cộng đồng bị áp bức là dân tộc Israel. Bị áp bức nhưng không kêu gọi báo thù hay bạo động, trái lại cảm thấy được Chúa chúc phúc và nâng đỡ, do đó mời gọi dâng lời chúc tụng Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là tâm tình được bộc lộ trong bài ca ngợi khen. Chúng tôi sẽ trở lại để phân tách về chủ đề niềm vui và sự công bình trong bài ca ngợi khen của mẹ Maria. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2005, đúng ngày lễ Giáng sinh, năm thứ nhất Triều Giáo Hoàng, và được công bố qua một cuộc họp báo tại Vatican vào sáng ngày 25 tháng Giêng năm 2006, ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Chúng ta đang đọc phần thứ nhất của thông điệp này. Phần thứ nhất là phần lý thuyết, trình bày quan điểm triết học và thần học về tình yêu. Và Đức Thánh Cha đề tựa cho phần thứ nhất như sau: chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Đức Thánh Cha cố gắng giải thích hay xác định ý nghĩa của từ ngữ tình yêu theo nhiều nghĩa khác nhau, theo nghĩa Eros, tình yêu giữa người nam và người nữ, tình yêu Philia, tình bạn, và tình yêu Agape, tình thương bác ái. Chúng ta đang ở trong phần thứ nhất, nói về vấn đề tình yêu theo nghĩa Eros. Đức Thánh Cha cố gắng định nghĩa hay giải thích ý nghĩa của tình yêu theo nghĩa Eros và tình yêu theo nghĩa Agape. Đức Thánh Cha nhận định rằng, Cựu Ước trong bản văn bằng tiếng Hy Lạp chỉ dùng hai lần từ ngữ Eros, trong khi đó Tân Ước thì không bao giờ dùng từ Eros này. Và trong số ba từ ngữ Hy Lạp để nói về tình yêu, Eros, Philia và Agape, thì các bản văn Tân Ước dùng ưu tiên từ thứ ba, tức là từ Agape, là từ mà trong ngôn ngữ Hy Lạp đã bị bỏ qua một bên. Như thế, có nhiều người tấn công cho rằng Kitô giáo đã bỏ mất tình yêu theo nghĩa Eros. Và điều này đã bị phê bình một cách tiêu cực. Đức Thánh Cha đã nói như sau trong thông điệp: việc Tân Ước bỏ qua một bên từ Eros cùng với cái nhìn mới về tình yêu được diễn tả qua từ Agape, chắc chắn nói lên điểm thiết yếu trong đặc tính mới mẻ của Kitô giáo trên bình diện của sự hiểu biết về tình yêu. Nhưng trong lời phê bình Kitô giáo, thì lời phê bình càng ngày càng được khai triển một cách tận căn hơn, dựa vào chủ thuyết triết học ánh sáng. Sự mới mẻ vừa nói trên đã bị đánh giá một cách hết sức tiêu cực. Kitô giáo, theo triết gia Nietzsche, có lẽ đã cho tình yêu theo nghĩa Eros uống độc dược. Tuy nhiên, tình yêu Eros này không bị giết chết vì độc dược đó, nhưng đã rút ra từ đó sức thôi thúc biến thành tật xấu. Như thế, vấn đề được đặt ra là, phải chăng giáo hội, với tất cả những mệnh lệnh và những điều cấm kỵ, đã làm cho điều tốt đẹp nhất của sự sống trở thành điều cay đắng hay không? Thử hỏi giáo hội dựng lên những bản cấm tại chính nơi mà đáng lý ra niềm vui mà Đấng Tạo Hóa đã an bài cho con người chúng ta, cống hiến cho chúng ta một niềm hạnh phúc, làm cho ta nếm trước chút gì của Đấng Thần Thiên hay không? Đó là vấn đề được đặt ra, nhưng Đức Thánh Cha đã trả lời, không phải như vậy. Chúng ta đọc nơi số 4, Đức Thánh Cha giải thích như sau. Nhưng thử hỏi có phải thật vậy hay không? Kitô giáo có hủy diệt tình yêu Eros hay không? Chúng ta nhìn vào thế giới tiền Kitô. Những người Hy Lạp, và cũng thế trong cách hiểu loại si với những nền văn hóa khác, đã nhìn thấy trong tình yêu Eros trước hết như là một sự say sưa, một sự vượt quá mức lý trí từ phía say ngây thần linh. Sự say ngây linh thiêng này đưa con người ra khỏi mức ranh giới cuộc sống và trong liên hệ với quyền năng thần linh. Sự say ngây thần linh này làm cho con người cảm niệm niềm hạnh phúc lớn nhất. Tất cả những quyền lực khác trên trời dưới đất xem ra có tầm quan trọng thứ yếu. Omnia vincit amor, tình yêu chiến thắng tất cả. Đại văn hào Virgilio đã nói như thế, và còn thêm, et nos sedamus amori, chúng tôi chiều theo tình yêu. Trong các tôn giáo, thái độ này đã được diễn tả trong những việc tôn thờ sự sinh nhiều con cái, bao gồm cả việc mại dâm thánh xảy ra nơi các đền thờ ngoại giáo thời cổ xưa. Tình yêu theo nghĩa Eros như thế được thể hiện như là một sức mạnh thần thiên, như là sự hiệp thông với đấng thần linh siêu việt. Hình thức tôn giáo nói trên như là một cám dỗ hết sức mạnh mẽ, đối nghịch với đức tin vào Thiên Chúa duy nhất, đã bị Kinh Thánh Cựu Ước chống lại với sự cứng rắn tối đa. Kinh Thánh Cựu Ước kết án hình thức tôn giáo đó như là một sự bại hoại của tâm tình tôn giáo. Với lập trường như vừa nói, Kinh Thánh không có chút gì loại bỏ tình yêu Eros theo đúng nghĩa Eros, nhưng đã tuyên chiến với sự đảo lộn trật tự hủy hoại ý nghĩa chính đáng của Eros. Bởi vì sự thần thiên hóa tình Eros, như được diễn tả trên đây, làm cho tình yêu Eros mất đi phẩm giá của nó, làm cho nó mất đi nhân tính. Thật vậy, trong các đền thờ, các người nữ mại dâm, những kẻ phải cống hiến sự say sưa thần thiên, không được đối xử như những con người và như những ngôi vị, nhưng được dùng như là những phương thế để khơi lên sự say sưa thần thiên. Nhưng thật ra, những người nữ đó không phải là những nữ thần, mà là những con người bị lạm dụng. Vì thế, tình yêu Eros say sưa và không có kỷ cương như thế, không phải là một sự đi lên, một sự xuất thần lên cùng thần linh siêu việt, nhưng là một sự đi xuống, một sự bại hoại con người. Như thế, người ta thấy rõ rằng tình yêu Eros cần có kỷ luật, cần sự thanh luyện để cống hiến cho con người, không phải thú vui chóng qua trong giây phút, nhưng là một sự nếm hưởng trước mục tiêu chốt đỉnh của cuộc đời, nếm hưởng trước niềm hạnh phúc mà trọn hữu thể con người chúng ta hướng đến. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta vừa nghe Đức Thánh Cha giải thích từ Eros và từ Agape và sự lạm dụng của tình yêu Eros trong một vài sinh hoạt tôn giáo thời cổ xưa. Như thế, Kitô giáo hay Kinh Thánh không hủy hoại tình yêu Eros, nhưng đã thanh tẩy và nâng cấp tình yêu Eros. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Trái tim của Thiên Chúa thì nhân ái, sửa soạn một bàn tiệc cho đứa con hoang khi nó trở về. Trong trái tim đó, tình yêu và công chính không xung đột nhau, nhưng bao hàm nhau. Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu khi ban sự công chính, và Ngài thi hành công chính khi ban tình yêu. Bởi vì Thánh Thần mà Ngài ban cho ta vừa là công chính và tình yêu. Tín hữu biết rõ trái tim của Chúa lắm khi họ là tội nhân đi tìm ơn cứu độ. Nên họ thưa, xin Cha ban phép lành cho con, vì con đã phạm tội. Họ nói như thế một cách rất đơn sơ, không ngờ rằng câu nói đó vô lý thật dễ sợ. Câu vì con đã phạm tội thật là tuyệt vời. Xin Cha tử tế với con, vì con đã là đứa con bất hiếu. Xin Cha ban phép lành cho con, vì con đã lỗi phạm tới Cha. Ấn tín của Thiên Chúa nằm trên bí tích này. Sự công chính của Ngài thật là khác hẳn sự công chính của người ta. Đó là một sự công chính cứu độ, một ân ban cho người ta, vì lẽ người ta là tội nhân, miễn là họ muốn đón nhận. sự thật đã xảy ra cho Đức Kitô y như thế. Ngài đã được sự sống công chính, sự sống phục sinh, bởi vì Ngài đã trở nên tội lỗi vì ta. Ngài đã mặc lấy hình thức đời sống của loài người tội lỗi. Ngài đã ở xa Thiên Chúa Cha khi ở trong xác thịt tội lỗi. Nhưng khi chết, Ngài đã cá nhân lý đoán của Thiên Chúa. Con người được trở về cùng Cha, và Thiên Chúa đã đón nhận Ngài trong công chính, đã ôm lấy Ngài trong Thánh Thần, và Ngài đã được công chính hóa trong Thánh Thần. Sự sống mới đã ùa vào trong nhân loại nhờ vết thương tội lỗi của Ngài. Từ nay vĩnh viễn đó là sự sống phục sinh từ kẻ chết, tức là một sự công chính hóa vậy. Mỗi lần xưng tội là một biến cố lạ lùng, đầy vẻ cao cả nghịch thường. Người ta đến trước mặt Chúa, đứng đến xét xử người ta ở trong Đức Kitô. Và thứ lửa phán xét mà Chúa bắt người ta phải chịu lại chẳng là gì khác, chính ơn cứu độ ở trong Đức Giêsu Kitô. Lời phán xét công chính hóa loài người được tuyên bố cho họ khi họ tham dự vào sự chết và sự sống lại của Đức Kitô. Chính đó, chính nơi Đức Kitô tử nạn và phục sinh, là nơi mà Thiên Chúa xét xử trong thời kỳ sau hết. Chúa Giêsu đã nói, đây là chính lúc xét xử thế gian. Thế gian tội lỗi đã bị lên án nơi Ngài. Ở nơi Ngài, một tạo vật mới đã được thiết lập nên ở trong công chính. Sở dĩ Thiên Chúa nói với tội nhân, Cha tha tội cho con, là vì Ngài thấy y quỳ ở trong Chúa Kitô, ở trong mầu nhiệm cứu thế của người. Chẳng có tha thứ, chẳng có công chính hóa, ngoại trừ ở trong Đức Kitô và ở trong mầu nhiệm cứu thế của Ngài. Lòng lân mẫn của Thiên Chúa chỉ hành động ở đó mà thôi. Trong người, chúng ta được cứu độ, được tha thứ tội lỗi. Thiên Chúa đã kết án tội lỗi ở trong thân xác, Đức Kitô chịu nạn. Ngài đã xóa bỏ tội lỗi khi qua sự chết, Đức Kitô đã ra khỏi thân xác tội lỗi để đi vào trong sự công chính của Thiên Chúa. Ai muốn được khỏi tội đều phải tham dự vào hy lễ của thân xác này. Họ phải tham dự vào sự chết đó và máu của con chiên vẹn sạch vô tỳ ố. Máu của con chiên xóa tội thiên hạ phải đến ở trên họ. Theo lời Thánh Phêrô, người Kitô hữu đã được máu rảy xuống thanh tẩy. Họ đến thấm áo mình trong máu đào, để khi lấy ra sẽ được trắng tinh. Muốn đi vào đền thờ Thiên Chúa, họ phải mượn con đường mới mẻ sống động, đi qua cái màn đã rách toang, đó là cơ thể bị sát tế của Đức Kitô. Họ phải liên kết với Đức Kitô ở trong sự chết mà Ngài đã trải qua để dâng mình cho Thiên Chúa. Các bản văn đó thật mạnh và thật rõ. Chúng không nói rằng người ta được tha tội là nhờ ở công nghiệp của sự chết ngày trước. Đừng có cắt gân những lời thánh kinh chân thật, lấy trí tuệ ta không hiểu được. Những bản văn kia nói rõ, người ta chỉ được khỏi tội nếu thông phần vào hy lễ kia. Toàn thể sự hiện hữu của người Kitô hữu bắt rễ ở trong Đức Kitô và ở trong sự chết của Ngài. Thánh Phaolô thấy mình thông hiệp không ngớt với hiến tế của Đức Kitô, Ngài nói, tôi chịu đóng đinh với Đức Kitô. Ngài ý thức đó chính là điểm cho phép mình tiếp xúc với Chúa Kitô và giáo hội. Nhưng ở trong đời sống Kitô hữu có những lúc đặc biệt, có những phương tiện tăng cường sự kết hợp ấy, đó là các bí tích. Điều đã được nói về bí tích thánh tẩy, anh em đã được rửa ở trong Đức Kitô và trong sự chết của Ngài. Cũng đúng về bí tích hòa giải. Bí tích này tái tạo, tăng cường việc tiếp xúc với Chúa Cứu Thế ở trong lễ tế hy sinh của Ngài. Nhân đức đầu tiên người Kitô hữu phải có khi đi xin ơn tha tội, họ có lòng tin vào sự chết của Đức Kitô và họ phải kết hợp vào sự chết ấy. Đó cũng là nhân đức cốt yếu của người muốn chịu thanh tẩy. Để mình Thánh Chúa thật sự trở nên lương thực người ta phải chịu lấy. nhưng lại chính đức tin phải đến và chịu lấy, để máu Chúa thanh tẩy được người ta khỏi tội. Người ta cũng phải dùng lòng tin và ao ước dìm mình trong hồ thử thách, chứa đầy máu chiên con. Đôi khi người ta chịu bí tích hòa giải mà thiếu hiệu lực, trước tiên thường là vì người ta thiếu lòng tin. Người xưa thường ví bí tích hòa giải với bí tích thánh tẩy là bí tích dìm người ta vào trong sự chết của Đức Kitô để được tha tội. Nhưng lần dìm mới này không còn phải là một nghi thức biểu tượng nữa, nhưng người ta phải tự mình làm những hành vi để kết hợp mình vào với hy tế của Chúa Cứu Thế. Chính vì vậy mà bí tích thánh tẩy này vất vả hơn, như người xưa thường nói. Vì người ta không thể dùng bí tích thánh tẩy để liên kết mình vào với sự chết của Đức Kitô một lần thứ hai nữa. Nên ai phạm tội sau khi chịu thánh tẩy, phải trở nên giống như Chúa Giê-xu ở trong sự tử nạn của Ngài, bằng những hành vi tự bó buộc làm khổ mình hơn.
Nguồn suối nếu bê tắc, thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối,
gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để
quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, đầu năm 2001, thế giới đã chú ý đến cuộc tranh luận giữa Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và nhà tỷ phú Bill Gates tại một hội nghị về Internet. Tại cuộc hội nghị, người sáng lập công ty điện toán Microsoft lớn nhất hoàn cầu và đồng thời cũng được xem là người giàu có nhất thế giới khẳng định rằng chìa khóa của tương lai là khoa học điện toán, một kiểu mẫu có khả năng hoán chuyển giữa việc làm, giải trí và toàn bộ đời sống con người. Ông nói như sau: khoa học điện toán là khí cụ tốt nhất trong lịch sử, giúp khai phóng khả năng sáng tạo của con người. Con người giàu nhất thế giới nhờ vào công ty điện toán này nhấn mạnh rằng, càng có nhiều máy điện toán với giá thấp, càng làm cho các quốc gia và con người xích lại gần nhau hơn. Ông còn xác tín rằng, điện toán và kỹ thuật cũng sẽ giúp vượt qua những rào cản của bất công xã hội. Ông chứng minh điều đó khi đưa ra sự kiện tại Ấn Độ hiện nay có nửa triệu người kiếm được mỗi năm 40.000 Mỹ Kim nhờ làm các chương trình cho các thương nghiệp Hoa Kỳ. Ngồi đối diện với nhà tỷ phú người Mỹ là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Nhưng tài năng và sự giàu có của ông Bill Gates đã không đè bẹp được vị Hồng Y người Việt Nam. Trong phần phát biểu của mình, Đức Tân Hồng Y cho rằng kiểu mẫu của con người là chính con người, bản thân và phẩm giá của họ. Đức Hồng Y nêu ra kinh nghiệm sống với Cộng sản Việt Nam trong những năm tháng mà Ngài không có được một đồng xu dính túi. Ngài là người thợ mộc tự tay làm ra cây thánh giá mà Ngài đã giấu kỹ trong mẫu xà bông, Ngài là một người lao động nơi rừng sâu nước độc. Ngài là một người thợ thủ công và là một thầy giáo dạy ngoại ngữ cho các cai tù. Theo Đức Tân Hồng Y, vấn đề không phải là băn khoăn về việc làm trong tương lai, mà chính là những con người mà việc thiết kế công việc chúng ta phải phụ thuộc vào sẽ như thế nào mà thôi. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không phải là một cái máy để sản xuất ngày càng nhiều và tiêu thụ ngày càng nhiều. Con người thiết yếu là chủ thể của kinh tế và công việc. Quý vị và các bạn thân mến, bài phát biểu của con người được xem là giàu nhất thế giới hiện nay, dường như cũng đã được Stalin có lần tóm gọn trong một câu: khoa học là vị cứu tinh của nhân loại. Quả thực, khoa học đã góp phần nâng cao cuộc sống con người. Khoa học đã làm giàu kiến thức cho con người. Đặc biệt, khoa học cũng đã rút ngắn được khoảng cách không gian giữa người với người. Tuy nhiên, kể từ điều được gọi là cuộc cách mạng kỹ nghệ cho tới nay, chiến tranh cũng nhiều hơn và tàn khốc hơn. Ốc bá chủ, sự tham lam và lòng độc ác của con người xem chừng cũng gia tăng tỷ lệ thuận với những khám phá của khoa học. Hai cuộc đại chiến, những lò sát sinh, những quần đảo Gulag, các trại tập trung, cũng là thể hiện của chính những tiến bộ của khoa học. Ngày nay, các vũ khí giết người tối tân nhất lại càng đe dọa con người hơn bao giờ hết. Lại nữa, bên cạnh những khám phá y học giúp chữa trị được nhiều chứng bệnh nan y, nhân loại cũng không khỏi nơm nớp lo sợ trước viễn ảnh của những thí nghiệm cuồng dại mà y khoa ngày nay đang lao mình vào. Nhờ những tiến bộ khoa học, thế giới xem chừng như thu nhỏ lại thành một ngôi làng nhỏ. Nhưng cũng do chính những tiến bộ khoa học và văn minh kỹ thuật mà khoảng cách giữa người với người lại ngày càng lớn hơn. Như vậy, khoa học không đương nhiên là vị cứu tinh của nhân loại. Khoa học không có lương tâm, chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn mà thôi. Biết bao nhiêu con người đã bị sát tế trên bàn thờ của những hiểu biết khoa học ấy. Biết bao nhiêu con người đã tự hủy hay hủy hoại nhân cách bằng chính những khám phá khoa học. Giá trị con người không hề tại ở sự giàu có về của cải vật chất hoặc trình độ hiểu biết. Con người chỉ có thể là con người có giá trị khi biết sống cho ra người mà thôi. Có tất cả, nhưng không sống theo nhân cách là mất tất cả. Chúa Giê-xu đã cảnh cáo, được cả thế giới mà mất chính bản thân nào được ích gì. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã chỉ cho chúng con thấy rõ sự giàu có đích thực trong thế gian này. Nghèo túng của cái vật chất, nhưng chúng con có Chúa làm gia nghiệp. Không học rộng hiểu xa, nhưng chúng con lại có được lẽ khôn ngoan của nước Chúa. Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước Chúa.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt mong ước. Mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. trên lối nhỏ nghe tin thờ đất trời từ một ngày yên vui thấy thêm mình sáng bóng ngài đứng đợi từ lâu mong chờ tình con hiếu thảo là cuộc sống của con, Chúa Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim Thiên Chúa càng khôn. Chúa Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim Thiên Chúa càng khôn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả.